mà không không phải là khẩu niệm niệm Phật nữa, mà là quán tưởng niệm Phật, rồi theo Thiên Thai giáo quán hay là theo mật giáo. Thì mật giáo lại không có dùng gọi là mật tịnh á, mật tịnh á của Nhật Bản này á, theo tinh thần của từ ngày mấy ngày đệ tử của ngài Không Hải á, truyền lại á, thì cái vấn đề mà là niệm Phật mà để cầu vãng sinh á, thế là không phải là niệm hồng danh của Phật mà niệm thần chú của A Di Đà, đó là chú Bạt Nhất Thiết Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni, hay gọi một cách mà vấn tắc vô cùng là vãng sinh quyết định chân ngôn, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Đó. Và niệm cái thần chú đó hồi hướng vãng sinh. Tại vì mật giáo thì là chuyên về cái vấn đề mà rằng là trì chú, thành ra trì cái thần chú vãng sinh đó, đó thì là tương đương tương ứng với lại pháp thân của A Di Đà. Thế nên mật giáo khi nào cũng phải rằng là dùng đến vấn đề của tam mật để tương ưng hòa hợp đó, thì thành được rằng là cái pháp thân gọi là pháp thân bí mật của Như Lai. Thành ra mật giáo thì lại chủ trương như vậy. Mật giáo ở bên Nhật Bản này mà gọi là mật tịnh á, mật tịnh á, cho rằng là A Di Đà Phật mới lại đại nghiệp Như Lai là nhất thể, cho rằng là thế giới cực lạc chẳng qua chỉ là cái cõi nước nghiêm mật của Đức Phật đại nghiệp Như Lai mà thôi, không hề sai khác. Đó là tư tưởng của ngài Giác Tông, tức là một vị cao tăng của Chân Nguyên Tông mật giáo của Nhật Bản sau này chủ sướng như vậy, chủ sướng rằng là mật với tịnh là tương ưng, đó gọi là mật tịnh của bên này. Còn mình cũng biết qua rằng là thai tịnh á, thì là ngài Nguyên Tín cũng đã chủ trương là cho rằng là quán niệm niệm Phật nó mới là chính, mới gọi là định nghiệp, và khấu niệm chỉ là gọi là tán nghiệp mà thôi, chứ không thể được gọi là định nghiệp được, mà định nghiệp nó chính là quán tưởng niệm Phật. Thành ra và tại sao ngài Nguyên Tín chủ trương như vậy, là bởi vì thai gia chủ trương rằng là tâm mình tức là tâm Phật, tại vì ở Phật có sẵn ở trong tâm của mình, pháp cũng có sẵn ở trong tâm của mình, cho nên chính cái vấn đề mà quán tưởng đó là cái vấn đề của dụng tâm, còn cái vấn đề khẩu niệm đó là vấn đề dùng tới khẩu, mà là tâm tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Cho nên vì như vậy đó, nếu mà quán tưởng đó thì cái tâm này nó thường quán tưởng tới Phật, tức là quán tưởng tới từ sắc thân của Phật đó, cho đến pháp thân của Phật, nói từ tổng tướng, từ biệt tướng cho đến tổng tướng, gọi là quán tưởng như vậy đó. Thì cái tâm này với lại cái tâm của Phật nó sẽ cái gọi là giao hòa với nhau, cảm ứng được với nhau. Thì tâm thường quán Phật tức là tâm không có lìa Phật, và tâm không lìa Phật thì tâm đó trở thành Phật, tại vì tâm đó vốn dĩ đã có Phật ở bên trong. Thành ra tâm là chủ, tâm tạo tác, cho nên không thể nào cái người có thể niệm Phật khẩu niệm thế nhưng mà tâm á không có hiện Phật, cho nên nhiều khi cuộc đời người ta cũng có thể nói một câu rằng là khẩu Phật mà tâm xà. Thế nhưng một cái người mà rằng là bây giờ không niệm, thế nhưng mà cái tâm của họ quán tưởng ở tương ứng với Phật á, thì cái tâm đó với lại cái tâm Phật nó dễ dung thông với nhau. Thế nhưng theo thiên thai, theo thai tính á, thì sở dĩ rằng là phải nói đến cái vấn đề khẩu niệm đó là chung quy chỉ vì rằng là đối với ngài Pháp Nghiêm, tức là xuất thân từ thai tông á, từ thiên thai tông ra, ngài Pháp Nghiêm mới nói rằng vì lý do mà phàm phu đó là hàng như thế nào, gọi là phàm phu là hàng đa loạn tưởng, đa loạn tưởng là phàm phu, mà loại nào đó thì không phải là phàm phu mà là thánh nhân, là hạng nhất tâm. Hạng nhất tâm là không có loạn tưởng, thì hạng nhất tâm mới là hàng của thánh nhân. Thánh nhân thì là nhất tâm, mà phàm phu thì đa loạn tưởng. Thế thì bây giờ mà đã nói là phàm phu đa loạn tưởng đó, thì phàm phu có một cái trở ngại rất là lớn, đó là phàm phu không có cách nào mà quán tâm được hết á. Thành ra vì như vậy phải dùng tới một cái phương pháp khác để trị liệu, đó là phương pháp khẩu niệm xưng hồng danh, để có thể rằng là mượn cái khẩu niệm đó, đó niệm Phật thường thường đó, thì miệng niệm tâm tưởng lâu ngày á, thì thế cứ cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà thì tâm tự hiện A Di Đà Phật. Thì như thế cũng là một cái cách để làm cho tâm bớt loạn tưởng và được định tâm. Thế như vậy thì rốt cuộc thì khẩu nghiệp cũng chỉ đưa đến vấn đề là định tâm mà thôi. Cho nên trong kinh A-di-đà mới nói rằng là phải niệm như thế nào, phải niệm tới nhất tâm bất loạn. Như thế thì Thiên Thai Tông không có sai một mảy may nào hết cả. Thế chỉ có cái vấn đề là ứng dụng vào đó, thì là đối với lại phàm phu đa loạn tưởng thì không thể ứng dụng cái pháp mà thai tỉnh được. Là bởi vì phàm phu đa loạn tưởng, quen đa loạn tưởng rồi, cho nên là rất lấy làm khó khăn khi phải nhất tâm. Thì chính vì thế mà phương tiện thôi, mà phương tiện nó cũng chỉ để làm cho nhất tâm. Còn trong khi đó thì Ngài Nguyên Tín của Thai Tông thì chủ trương rằng là phải là quán niệm niệm Phật, tức là quán cái tâm này á. Còn Ngài Giác Tông của Chân Luân Tông á thì chủ trương rằng là niệm đạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Chỉ cái thần chú nói trên đó, hồi hướng nguyện, hồi hướng vãng sinh. Và cả hai đó đều ngấm ngầm. Ngài Giác Tông thì cho rằng là cảnh Đức Phật mà tối cao của mật giáo đó là Đại Nhật Như Lai là pháp thân. Còn người mà Đức Phật mà ứng hóa ra ở nơi đời đó để mà tiếp dẫn chúng sinh á, A Di Đà Phật, đó là hóa thân, là ứng hóa thân. Mà ứng hóa thân đó với lại pháp thân đó, đó chung quy cũng là một mà thôi. Rồi Ngài cho rằng khi mà Đức Phật Đại Nhật Như Lai ứng thân độ các chúng sinh ở tầng bậc á, thì ở cái tầng bậc mà uế độ này á, thì hóa thân thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà độ ở một tầng bậc mà thanh tịnh hơn, cao cấp hơn ở phía ở trên cái uế độ này á, thì hóa thân thành Đức Phật A Di Đà. Cho nên Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà và Đại Nhật Như Lai thật sự chỉ là một Phật mà thôi, và không hề phải là ba Phật. Cho nên vì vậy cõi quế độ này cũng như là cõi tình độ, cũng như rằng là cõi nghiêm mật của Đức Phật Đại Nhật Như Lai cũng thật sự chỉ là một mà thôi. Nhưng tại vì chúng sinh đó không có cái trí tuệ loạn tưởng, cho nên loạn tưởng, cho nên tưởng nó là thiên biến vạn hóa. Vì như vậy cũng giống như người tu mật giáo đó, khi mà tam mật nó tương ưng đó, thì là thân ngữ ý đó chính là một, và thân ngữ ý đó không hề là ba. Thành thân ngữ ý đó là một đó, thì theo mật giáo khi mà thân ngữ ý đó đó mà trở thành một đó, thì thân ngữ ý đó sẽ trở thành rằng là thể tướng và dụng nhập một, đó gọi là pháp thân. Thì đối với lại bên tịnh độ mình cũng có thể nói rằng, nếu mà suy nghĩ cho kỹ đó, thì nhất tâm bất loạn nó chính là ba nghiệp thân khẩu ý khi nào nhập một, thì bây giờ gọi là nhất tâm bất loạn. Thân khẩu ý đó đều là một, tức là bất kỳ một hành động nào hành nó cũng đều là một hành động mà xây dựng tịnh độ. Bất kỳ một lời nói nào đó cũng là một lời nói là xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, và tâm ý không bao giờ lìa cái vấn đề mà là thành Phật độ sinh, tức là y báo và chính báo của Đức Phật A Di Đà. Thành như vậy đó thì là ba nghiệp đó là tương ưng với nhau vô cùng vô tận. Cho nên nhất thiết hành động đó đều là phương tiện độ sinh, nhất thiết lời nói đó đều là giáo pháp của chư Phật, và nhất hai thứ đó hợp nhất lại đó thì là thành là y báo và chính báo của một vị Phật. Là y báo chính báo đó là của cái tâm Phật của mình, tức là Phật của mình. Nó thì đó là những cái ý nghĩa mà để cho rằng là mình cũng hiểu rằng thế thì cái người niệm